ông. Ông mà ở đâu tôi không cần biết, ngay cả ông là cái người duy nhất tôi đang có pháp hội, tôi xin lỗi quý thầy vô tụng kinh đi, tôi sẽ bay xuống đó để mà tôi kêu mấy người làm một cái biển. Trừ ông thôi, những người khác tụng pháp hội tôi không có lo, nhưng mà ông tôi đến đó để tôi chứng nhận và tôi yêu cầu gia đình quay phim. Và lúc đó tôi cũng bút cho ông Dượng, bút cho ông gì bay đi đến đó để mà làm một cái băng mà để cho hậu thế coi cái người giảng sanh mà niệm Phật thịt khối như thế nào, được không quý vị? Ông chết ở đâu không cần biết, tôi có pháp hội đâu không cần biết, tôi nói trước để quý vị đừng có buồn, tôi bỏ tôi xuống để mà tôi muốn quay cái cảnh mà thắng cảnh của ông niệm Phật như thế nào, người đi tự tại như thế nào, mà khi đó là công đức vô lượng luôn. Và cái ông niệm tới cái độ mà quý vị thấy ông nói bây giờ mà ai có người được gì đi ngang, ông thâu cái máy đèn để mà ông lấy cái máy đèn, mà cái đó là cái khó chịu, cái bà hàng xóm đeo mà cầm lên nhìn cái máy đèn chạy cả đêm đó. Mà trong khi đó đó, ông là cái người mà đi thâu cái đoạn máy đèn đó để mà ông nghe cái tiếng đó là tiếng niệm Phật. Cô Diệu Nghiêm, cái gì cô nói cái gì đó, cô đưa cái microphone cho cô.
Bạch sư phụ và đại chúng, nghe sư phụ nói như vậy thì con có một cái thỉnh nguyện là khi sư huynh biết là ngài biết trước ngày giờ mình chết, xin sư huynh về một làng A Di Đà nào đó để xả bó thân. A Di Đà Phật.
Tốt. Tức là ông được quyền ưu tiên chọn lựa. Ông là dân San Diego. Ông là thiện quan, phải không? Ông thiện pháp thì ông chạy lên đó có 2 tiếng thôi, thì lúc đó là ông bệnh, thì đương nhiên ông phải biết trước, cái lỗi như ông phải là biết trước, không khách nào, ông phải biết trước từ 1 tới 7 ngày. Mà khi ông nói còn 1, 2 ngày, 3 ngày đã là tôi yêu cầu ông về ở dưới, và đôi khi đó là tôi phót lên mạng gấp, và tôi nhờ lúc đó có các bà tám làm việc 24/24 để gọi tất cả các nơi về coi ông thiện pháp từ giả lần cuối để mà về cõi Tây Phương. Lúc đó là bảo đảm mấy bà sẽ về rất là đông, giá nào cũng về hết. Vậy không? Nếu biết trước tuần về Hawaii bay qua không? Bay chứ. Bay qua. Và chúng ta sẽ ngồi đó, và chúng ta sẽ thấy ông Lê, ông sẽ ngồi ở trên cái bộ đòn và tiếng niệm Phật rân trời xung quanh các ống kính, để rồi tiễn đưa ông về Tây Phương Cực Lạc. Để chi? Để làm một cái bài phim sống Đức Phật A Di Đà, cho thấy một người niệm Phật mà thành khối rồi. Thì như vậy cái đó là công đức để chi độ được vô lượng chúng sanh, độ được nhiều lắm chứ đừng. Ông làm cái đó đúng là cái hạnh nguyện. Có thể nguyện là cõi này tôi chỉ muốn kiếm một người tự minh niệm Phật, và lúc ra đi mình tự tại không cần ai hộ niệm hết. Để rồi khi mà ông đi như vậy đó thì sẽ có rất nhiều người sẽ tu tịnh độ mà rất là tinh tấn. Thì là cảm ơn cô Diệu Nghiêm, cô nói là khi mà ông biết trước ông nên về làng A Di Đà, và chúng tôi sẽ thông báo lên và kéo nhau về đó để mà cùng tiễn đưa ông, để mà chúng tôi cũng sẽ niệm Phật, mà không phải trợ niệm ông đâu, mà niệm Phật để chúc mừng. Niệm Phật chúc mừng chứ không phải niệm Phật mà trợ niệm nữa. Cái người này đã biết rồi, đâu cần mình, phải không? À, cái loại này là cái loại mà đã đến để chúc mừng. À, có 2 cái loại. Một cái loại là vượt biên, là thiếu tiền, thiếu nợ, mình lại đó mình cho mượn nợ để trả chủ tàu, ông ấy là nó đòi nó thanh toán. Còn cái loại này nó đi qua Mỹ, là cái loại này là đi mà còn dư tiền nữa, đi mà không phải là trải thảm đỏ mà đón ta, là chúng ta đến chúng ta niệm Phật để chúc mừng ông, chứ không có phải là trợ niệm nữa. Để đón niệm Phật, để đón Đức A Di Đà, và lúc đó chúng ta sẽ nghe được mùi thơm, thấy được thắng cảnh Tây Phương, phải không? Như vậy đó là cái mà thầy muốn, mà quý vị cũng muốn. Thành ra ông bây giờ là có 2 cái ưu tiên, ông muốn chọn chỗ nào ông đến, mà tôi nghĩ ông nên chọn về Indo, lý do là từ San Diego lên đó gần có 2 tiếng thôi, đúng không ông? Như vậy là nhớ nha, ông mà niệm Phật cứ giữ như vậy niệm đi, đừng có dính vào với ông. Bây giờ đó, ông thấy được người ta nói chuyện, ông cũng mà cái người mà dám đi thâu cái tiếng máy đèn mà để mà làm cái tiếng niệm Phật, là cái người đó là coi như là bất nhị rồi đó. Tiếng máy đèn là cái tiếng khó chịu, mà bây giờ quý vị sơ sơ, quý vị ngồi đó quý vị bùm 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 khó chịu lắm, vậy mà khoái đã. Cái đó mới là ngon đó quý vị. là gần bùng mà chẳng hôi tông, mà đùng gần máy đèn mà vẫn không sợ tiếng nổ máy đèn, mà lại thâu cái máy đèn đó để mà chi, để bây giờ nghe lại tôi nó biến thành tiếng niệm Phật rồi niệm theo tiếng máy đèn. Như vậy ông này đó là coi như là không còn tướng nam tướng nữ nữa, bây giờ thấy rõ không, không còn cái tướng nữa, niệm Phật tới cái chỗ đó đó là thành khối luôn rồi đó quý vị. Chẳng có lạ gì, niệm từ 5 tuổi tới bây giờ 70 mấy tuổi, hả, 70 mấy rồi, 72, thấy không, 72 này tụng niệm 60 mấy năm rồi đó quý vị ơi. Ở trong này là cao thủ võ lâm rồi đó, thành ra ráng nha quý vị nhớ nha. Bữa nay là ổng có gì đó là tôi sẽ thông báo lên và đưa ổng về làng ở Di Đà, rồi tất cả các đại chúng vân tập về để niệm Phật chào đón tiễn đưa ổng về bên kia Tây Phương gì để chào đón Đức Phật A Di Đà. Tại vì nếu đúng như ông vậy là ông phải biết trước từ 1 tới 7 ngày chắc chắn luôn. Và cái phẩm vị ông rất là cao. Chỉ sợ có một cái là những cái mà cực trọng nghiệp á, cực trọng nghiệp nó sẽ đến, ma dương nó sẽ đến nó đánh ông. Vì nó để cho ông mà đi như kiểu này đó thì coi như là biết bao nhiêu người sẽ phát tâm niệm Phật. Thành ra cẩn thận, ráng trì chú lâm nghiêm và dán sám hối cầu nguyện cho con xả báo an lành, đừng gặp chướng ngại. Chứ nếu ông gặp mà một cái nào đó nó giả sử mà lúc đó mà nó làm cái bùng một cái mà ông nổi điên, mà ông bị đứt cái mạng, mà ông mê man rồi đó, thì lúc đó ông sẽ đi, mà ông đi về cái cõi cực lạc mà nó nhiều khi không được cao lắm, nó cũng đi đó nhưng mà nó không được, không có được. Rồi người đời họ sẽ phỉ báng, họ nói cái ông đó tụng mà niệm Phật thành khối mà giờ chết trong hôn mê, cái đó tôi sợ nhất. Sợ nhất. Bây giờ ông đã leo lưng cọp rồi đó. Ông hiểu tôi leo lưng cọp không? Là thà là mình niệm tà tà đi, không ai biết hết. Bây giờ ông là ông nói những cái thắng cảnh ông đó rồi đó. Thấy không? Giống như hồi mình đi vượt biên, mình không biết sao, lần này mình đóng tàu, có giấy tờ, coi như là chuẩn bị, có visa, tự nhiên đi không được, cái đó là kẹt đó. Thành ra ông phải cố gắng sám hối nhiều hơn, vì bây giờ đó, ma dương nó cũng không, thầy trò chúng ta muốn ông giảng sanh bao nhiêu để làm cái niềm tin, thì ma dương cũng muốn ông không được giảng sanh, để nó làm cái chuyện mà người ta thối tâm. Ông này ông niệm thành khối rồi mà con không được giảng sanh, thấy không? Lúc đó ông bệnh là trên thở oxy, dưới cái là thầy tả là phiền lắm đó, thấy không? Thành ra tôi chỉ cầu nguyện cho ông là cố gắng tu thêm nữa, vì mình không có biết. Ngay cả ngày Mùng Kiền Liên đó mà chết rồi còn phải trả cái trọng báo là bị ngoại đạo đánh tan nát, có không quý vị? Tại vì một tiền kiếp ông bất hiếu, ông đem mẹ ông bỏ vô rừng, rồi đó, mẹ ông nó mù, cha mẹ mù rồi con dâu biểu đổi đi thì không có lợi gì. Sau đó hai ông bà mù mà mò được, từng sau mò về, lần sau nó nói là phải đánh cho què dò chứ tại sao để cho ông bà mù về, thì lần sau đánh xe bò vô rừng rồi đó, ông mù đâu có biết. Thì lúc đó con dâu biểu đánh đi, thì lúc đó thằng chồng nó vừa đánh, nó là mớ mẹ ơi ăn cướp lại đánh. Ông nói vừa đánh vô ông Nguyễn, ông già bà già nó mà nói là ăn cướp đánh, thì ông già bà già ông nói chạy đi con, ăn cướp đánh để cho cha mẹ già chết cũng được. Và một Kiền Liên vừa đánh vừa chửi cha mẹ, và lúc của ông bà gãi chân bà chết. Rồi trải qua vô lượng kiếp tới kiếp cuối cùng bị ngoại đạo đánh tan nát thì giúp xuống hầm phân luôn. Thì ngài đã chứng A-la-hán, ngài biết trước là cái nghiệp phải trả, thành tôi rất lo cho ông ráng cố gắng giữ, ông coi giữ. Đúng ra đó, cái này ông hỏi riêng tôi á, thì ok. Ông hỏi trước đại chúng á, là ông đang tuyên án với Ma Dương rồi đó. Ông hiểu tôi nói không? Thành ra cái này là phải tiến tới thôi, càng tu mạnh lên nữa. Chứ không á, là không nên hỏi. Mà ông hỏi này nó có cái lợi cho đại chúng lắm. Vì có hỏi như vậy, đại chúng mới hao hức chuẩn bị, mới biết ông niệm Phật thế nào. Và đại chúng sẽ nhắc lại, mà tôi còn cái người dám nói khi ông lâm chung tôi sẽ bỏ hết dù tôi ở phố hội tôi vẫn về. Vì cái đó là cái độ được vô lượng chúng sanh. Thấy không? Nhưng mà cái này là ông chuẩn bị đi. Cũng giống như là ông đã tuyên chiến với Ma Dương rồi đó. Thì ráng, có những cái nghiệp báo hoặc là quan gia trái chủ nó biết ông sắp thoát nợ rồi đó. Cái tên này sắp về cực lạc, cái tên này coi như là hết cái nắm đầu nó được, nó không trở lại cõi này nữa rồi là phải tìm cách để đánh. Thành cố gắng những cái quan gia, cái nợ xưa, quán cũ, nó sẽ đến với ông đó. Thành ra khi mà ông đưa tay lại đông khỏi thì tôi biết ông hỏi cái gì rồi, nhưng mà cái đó cũng tốt cho tôi, mà nó cũng nhiều khi nó lại xấu cho ông đó. Ráng nha. Thành ra những cái người thấy thắng cảnh người ta không có dám, hoặc thấy những cái đó người ta không dám nói ra. Đa số các vị đó tới giờ chót họ mới nói, hoặc là họ chỉ nói với thầy tổ của họ thôi. Thành ra nhưng mà chúc mừng ông, nhưng mà ông cố gắng nha, bảo vệ gì ông là cái người trúng số mà cho người ta biết rồi đó. Ông là cái người trúng số mà cho người ta biết sẽ có người nhiều người lại xin tiền đó, nhiều cái tên trộm đang giành giật để mà cấp tài sản của ông đó. Cái này còn hơn là trúng số nữa. Thôi tới giờ rồi, thầy bữa nay có những cái chuyện mà hồi trưa này thầy nói chuyện với cô Minh Ngộ, đó là cô Huệ Thủy, mà chưa xong cái vấn đề cổ. Cô Minh Ngộ còn đây không? Đâu rồi? Đó. Cô hỏi hai vấn đề. Cô nói cổ mới tu, tại sao cổ nghe được? Cổ về cổ tụng kinh Lăng Nghiêm, xin lỗi, cổ tụng kinh Pháp Hoa, rồi cổ tụng Địa Tạng mà cỡ nghe được mùi hương. Dạ. Cái mùi thơm nó đặc biệt lắm. Ai đã từng ở làng Di Đà Côn Rô lúc mà thầy khai đàn dược sư cái phá đầu tiên á, cái mùi thơm và tiếng trống trời rất là giặc trời, mà đánh trống trời hay lắm. Tôi nói cho cô nghe, cô đó lấy chồng là người tin lành, đúng không? Cô đến được đây để cô dự pháp hội này. Cô là cái người đã tụng với tôi một ngày một đêm hết một bộ Pháp Hoa. Rồi cô đi qua làng A Di Đà, bên đó cô tụng Địa Tạng ngay trong cung dinh của mấy ông tướng. Cô tụng ba quyển mà cô đi có tiếng mấy đồng hồ nữa. Lẹ lắm, cô tụng lẹ lắm, cô tụng thì đi ra nghe bong bong bong, cô tụng rất là lẹ. Chỉ có cái là cái như vậy đó, không phải cô tu một đời này. Tôi đã nói cô đã xả báo từ các cõi khác cô trở lại đây rồi, chứ đừng có nói nữa. Thành ra cô thấy đó, mà cô đi cô tụng đó, cô này có cái từ ở tổ đình tôi, tới về tới nhà cô đó là ở Oregon, là cô qua khỏi tới cái cầu Oregon rồi, cô phải đi bao lâu nữa mới tới nhà cô? Đó, 45 phút. Từ ở Renton là Essex 160 mấy, mà chạy về tới Oregon rồi vô rồi phải chạy từ qua cái cầu Oregon với Washington là phải đi 4 mấy phút nữa, là cô phải chạy 3 tiếng rưỡi. Vậy mà có lúc cổ niệm, cô ngồi trên xe cô niệm cái gì? Niệm kinh. Cô chạy có tiếng rưỡi cô về tới nơi, quý vị có tin không? Gần, chưa tới 2 tiếng, mà thay thì phải đi 3 tiếng rưỡi. Mà không bị cảnh sát phạt, không bị gì hết. Cổ vẫn chạy xếp 70, mà cổ vẫn tới nơi đến đó, ông xã không tin luôn. Cái giờ cổ đi, cổ rời tôi biết, và cái giờ cổ đến tôi giật mình luôn. Thành ra có những cái bất khả tư nghị lắm. Thành đối với thầy cô là cái người đã từng có tu đời trước rồi, thành là cô nghe được cái mùi thơm của chư thiên, rồi cái tiếng trống trời đánh ở đây có hết, mà chúng ta vì cái nghiệp báo như vậy, khi mặt trời mà những cái ngày bị mây mưa che thì mặt trời có không quý vị? Mây che nhưng mặt trời có, chứ không phải không có. Khi nào chúng ta xóa hết cái màn vô minh, xóa hết cái tâm thương ghét, thật ra chư thiên ở đây rất là đồng. Chư thiên ở đây đồng lắm, quý vị không có thấy đâu. Tới ngày nào quý vị chỉ có cái biết, và quý vị bỏ đi cái tâm thương ghét, thì từ từ quý vị sẽ thấy tất cả những cái cảnh giới ở đây nó đẹp lắm. Cõi ta bà này, chư thiên đến rất đông. Và những cái đó mà không quan trọng. Chư thiên họ đến đây cũng giống như người trần đến đây, mà mình có cái tâm là mình nghe mấy ông trời á, cái mình khoái mình chụp hình, mình chụp được ổng cũng là chỉ là một ông trời thôi, chứ không có gì. Ông nhà giàu có phước hơn mình thôi, chưa chắc trí huệ hơn quý vị nha. Chư thiên có xuống học pháp của Phật không quý vị? Làm tỳ kheo tức là thiên nhân chi đạo sư. Ngay cả một vị tỳ kheo lên thọ tọa thuyết pháp, chư thiên cũng đến đây để mà gì quý vị? Để nghe pháp. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, ông nhà giàu, ổng do cái phước nhà giàu, ổng có cái như ông Tam Hiệp đó, ổng giàu đó. Ông Tam Hiệp ổng giàu đó. Ổng đi xe là coi như rô rôi đó, ổng ở nhà 15 ngàn xịt cà phê đó. Ổng có hãng xưởng đó, thì cho ổng là phước cõi trời thôi. Nhưng mà cái phước cõi trời đó, quan trọng là ổng có trí huệ hơn quý vị không? Hả? Chưa chắc người là giàu đã có trí huệ, quý vị đồng ý không? Thành ra từ đó chúng ta thấy ông do làm phước ông được giàu, mà chúng ta cứ quý ngay chư thiên đua nhau chụp hình, có gì lợi gì hết á. À, ngay cả ông Phật ở đây này, cũng không có giúp được gì cho mình đó. À, quan trọng là mình có biết chuyển những cái lời Phật dạy để mà mình chuyển, để mình trở về với cái Phật tánh thôi. À, trở về Phật tánh là chúng ta nghĩa là hạnh phúc, mà sống dưới cái tưởng. Tánh biết là Phật tánh, mà tánh biết không có vọng tưởng, mà ma tánh có vọng tưởng. Mà rời cái Phật tánh thì không có bằng cảm tưởng. Mà biểu cái gốc là tâm Phật, mà cái ngọn là tâm ma, mà biểu chặt cái ngọn thì cái gốc cũng chết đó nha quý vị. À, nó khó là khó chỗ đó đó. À, phải có chúng sanh mới có Phật. À, giống như ông này là ông nói ông niệm Phật rồi, bây giờ ông thấy bốn bà ngồi nói chuyện, ông vẫn niệm Phật. Chứ ông không có dính vào cái chuyện đó, mà vẫn biết cái bà đó nói chuyện. Đúng không? Cái máy đèn mà nó nổ mà ông đi thâu, mà ông về để ông để niệm Phật, là tôi quá phục ông luôn. Cái máy đèn là cái làm người ta ồn, mà ông lại thâu hai tiếng mấy đèn chạy xịt 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 vậy đó. Để về mở nghe đã quá, tôi thấy ông là ông vừa mò mò, nó tưởng ông cha này làm gì với này. Mà té ra thâu cái máy đèn nổ để về mà niệm Phật. Cái đó là cái hạnh phúc của ông, mà cái hạnh phúc của người tu tịnh độ. Thời bữa nay cũng rất là dài rồi, mấy giờ rồi quý vị? Rồi chúng ta hồi hướng và tối nay chúng ta nghỉ. À, tối nay không có chiếu cái gì hết trọi đó, để cho Nepal nó yên lặng, tại vì hồi tối chiếu tới 11 giờ mấy nó cầm lên với cảnh sát này đó. Cô nói cái gì cô? 2 giờ sáng ai la dưới vậy? Để nói mấy đứa nhỏ nó đừng có la chút nữa, quý vị kêu nó. Nói mấy đứa nhỏ nó, người ta Nepal nó cầm lên đó. Hồi nãy là nhờ chư thiên mà hộ vệ sao đó, rồi lúc đó là thầy còn, nếu mà không có phái đoàn Thái Lan vô, thầy lại dẫn đi vòng vòng á, thì có lẽ là vô đây rồi thầy quên hẳn là lúc đó cảnh sát vô đây mà không có người nói chuyện á, là không biết nói là phiền nữa. Thành ra sư phụ lại đi ra để nói chuyện với nó, thành ra là rất là may lúc đó là thầy chỉ biết nhiều phẩm đó, thầy Tiệm Minh nói là đội sheriff nó đang vô, thì thầy mới chạy xuống lấy cái điện thoại để coi sheriff nó nói cái gì. À, thầy là thầy kêu Tiệm Minh lấy cái điện thoại, thầy mới lấy thầy nói chuyện, mình biết nó nói gì cho ăn rơn rồi, nó nói với ông Thành Việt cái gì. Để rồi đó, người nói gà bà nói vịt nó chết, phải không? Tôi mới quản hồn, tôi mới chạy, tôi lấy cái cung tên ở trong đó, tôi được thầy Tiệm Minh rộng rộng ra lấy cung tên, kêu thọc ra rồi dọn rác này kia. Thì mình nói là youth center, chứ để vô đây youth center đi đâu bắt toàn là ô men, ô lấy điện không chết với nó. Phải không? Để nó xuống tới đây là đâu phải youth center nữa. Phải không? Chạy vô lấy cung này, tao đang làm cung cho bắn, hồi tụi nó đâu, tụi nó chơi mệt, ngày mai mốt lại nữa, cuối tuần lại nữa. Thành ra rồi nó ồn ồn, nó hỏi cái gì mình phải nói, thành ra rồi 1-2 giờ sáng mà nó còn quậy cái đó là chút nữa Nepal complain đó, mà nó sách đau cái pháp hội này thì nó uổng đi, thì thầy chưa hoàn tất được cái kinh diệu pháp liên quan. Quý vị nào có con cái làm ơn nói nó ngủ, chúng nó kêu nói liền, bây giờ giao cho con Thái đó, nó là leader cái nhóm đó đó, phải không? Ráng mà dập đi, còn nếu mà dập không được Thái lãnh quả hết. Bán cái thì chứ sao giờ, giao cho cái thằng mập đó, nói làm ơn ngủ giùm đi. Chứ hồi tối mình coi phim nó cũng không có ồn đâu, mình nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó nói chuyện ồn ào cả đêm. 2 giờ sáng còn ồn ào vậy hả? Nha, phải nói nó, quan đình nó. Ồ, đâu có được, 10 giờ là phải ngủ rồi. Tôi đâu có biết chuyện đó, tại vì nó đòi sit down cái pháp hội này đó quý vị. Mà sit down rồi chúng ta không thể complete được cái bộ pháp hoa này, nó uổng lắm quý vị ơi. Tại vì bây giờ tôi đang giảng cho quý vị đang tụng, chúng ta là cái thánh chúng này. Mà bây giờ cái ngưng lại rồi chúng ta đi qua cái chỗ khác, người ta đâu có hiểu cái gì đâu, quý vị có đồng ý không? Quý vị là cái người đã tham dự từ đầu tới đuôi, thì nó ra cái băng nó ok rồi, cái tiếng tụng kinh nó cũng là điều điều, nó cũng giống vậy. Tự nhiên bây giờ để qua cô Rolando mà giảng, lắc cái trọi, người nó không biết mình nói cái gì nữa. Cố gắng phiên con cháu, quý vị có bổn phận nói nó chấm dứt ngay, 10 giờ là cái luật. Hồi nãy cảnh sát nói cái luật 10 giờ mình không có được quyền làm phiền hàng xóm nữa. Đúng không quý vị? Đó là cái luật. Thành ra cố gắng quý vị. Thấy không? À, học nó 2 giờ tối tụi nó còn quậy, nó quậy dưới này mà tụi con thầy còn không biết gì nữa. Mà 2 giờ sáng tụi nó còn quậy rầm rầm như thế này. Tối nay không có chuyện đó nữa, 10 giờ là ngưng. Thì cảnh sát này nó cũng nói tao cũng không muốn làm phiền tụi bay, nhưng mà cái bàn xóm nó ồn ào đó, mình mới nói là mình nó khéo thôi. Bên con nói là chưa có vô pháp hội đó, tụi tao mới chuẩn bị dọn dẹp thôi chứ chưa có đó, chứ đâu có nói là đã dọn rồi, đã dẹp tiệm rồi đó. Mới chỉ cho nó, mới khiêng mấy thùng cung tên cho nó coi là tụi tao giờ đang dọn dẹp máy ồn ào là vô mấy cái máy cắt cỏ, máy thổi bụi nó láo không á. Youth Center mà vô đây thấy toàn là bà già ông già không chết. Kỳ trước còn lòi ra mấy chục đứa, nó hồi xưa nó cầm len, nó mặc đồ bây giờ nó đi hết trội rồi, quý vị thấy rõ không? Vô đây Youth Center cái gì? Không, cũng may chận kịp đó. Rồi mình nói chuyện, mình dạy cho nó nít hơn. Thì nó biết là thầy trò chúng tôi học và làm bộ đi lộn rác, rồi mấy đứa kia làm bộ đi lộn là đang clean up cái ngày để chuẩn bị pháp hội cuối tuần. Tiếng ồn đó là do tiếng máy cắt cỏ mang đồ. Mà cắt cỏ đầu 2-3 giờ sáng vậy. Làm ơn. Nó nói tới 10 giờ, nó nói có bà con là chỉ 10 giờ thôi, không có làm hơn 10 giờ thôi nữa mà hôm mình coi phim cũng không có ồn. Tôi nghĩ là 2-3 giờ sáng. Rồi hỏi qua tiếng dừng rồi nó tiếng đánh trống múa lần. Để mà train cho tụi nó múa thì nó cũng ok. Nó nói là cố gắng là nó giải thích cho cái bà đó. Thì khi xưa nếu giải thích xong bà ok nó mới đi ra đó. Mà mai nó không xuống mình chẳng kịp á. Với bà đó. Nó nói chuyện, hai thằng sư tiếp, một thằng đứng nói chuyện với sư phụ và một thằng gọi với bà Ni Bồ để giải thích cái chuyện gì. Ồ vậy hả? Ba người. Sư phụ nói nhẹ nhàng lắm, sư phụ nói tôi á, đây á, tôi muốn che bớt cái gánh nặng với mấy ông. Tại vì qua đây người Mỹ bảo lãnh chúng tôi qua đây mà giờ chúng tôi không giáo dục cho mấy đứa nhỏ này trong mùa hè đó, tuần á. Thì nó đi ra nó hút cần xa, nó sai, nó xỉn, có phải là mấy ông phải cực cũng nói đúng rồi. Mình nói những cái chuyện tốt, mình làm cái gì mình nói rõ luôn. Đó, mình nói tôi training cho nó, là tôi giải thích cho nó thì nó ok. Nhưng mà nói làm ơn, bây giờ mình nói chuyện, mình làm cái gì để nó biết mình làm để mà giúp lợi ích cho Hoa Kỳ. Đó. Nhưng mà để nãy mà không kịp, mình nói lũi xuống đây, nít đâu có bao nhiêu đâu, thấy toàn người lớn không. Mình để đây là cái Youth Center, đúng không? Tự chận kịp, chận ngay trên đó liền. Rồi lúc đó là sách cung sách tên rồi ra đây nó ta làm mấy cái bộ bia này để tao bắn này, mấy ông tao liên tập nè, lấy cái bản chữ hướng đạo giảng lên trình trình đang làm cái cổng nó tháo rồi bây giờ bỏ vô nói lao. Nhưng mà lúc đó không biết Thanh Diệp nói cái gì, tôi sợ là nó chẩn trong Thanh Diệp, nó đường tôi nói ngã thành nó, tôi phải biểu lấy cái điện thoại đi để tôi nói chuyện với Thanh Diệp. Thì vừa nói xong là biết Thanh Diệp nói cái gì rồi, tôi mới ăn rơi với nó, tại vì nó nói chuyện Thanh Diệp. Mà Thanh Diệp nói thầy Trệ Minh, mà thầy Tự Minh chỉ nói là tụi CT, thầy Tự Minh không có nói là tụi cảnh sát. Thằng tôi mới chạy vô nó lấy điện thoại cho sư phụ coi. Lúc đó tôi chạy xe con máy, tôi nói lấy điện thoại. Tôi biết cái chuyện gì, lúc đó lại xui mấy ông sư Thái Lan, tôi vô tôi đang dẫn ông đi vòng để mà coi biết này kia. Rồi tôi thấy chuyện đó là tôi mới cho mấy ông xuống, thì tôi ra tôi đối đầu. Mà đối đầu là không có điện thoại, không biết cũng nói gì với thằng Diệp. Có chữ thiên độ đó, chúng nói cho nó tối nay đó là nếu hôm nãy mà trễ cái nó xích đau cái pháp hội là không có làm gì được. Bây giờ mình đi hết mới 5 quyển à, còn 2 quyển nữa làm sao làm được quý vị. Mà qua bên Colorado làm được không? Không được. Thánh chúng khác nhau hết trội rồi, làm sao mà chúng ta làm giống được. Cố gắng nhà dạy mấy con cái ráng chịu cho thầy. Có 2 ngày nữa thôi, ngày nay thứ tư rồi, thứ năm thứ sáu chúng ta còn có 2 quyển nữa, cố gắng. Rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta ăn chiều, chắc nãy giờ trễ cơm chiều rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị đi về, quý vị vệ sinh cá nhân rồi trở lên chiều gì đã cơm chiều đã trễ hết nửa tiếng rồi.